là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay ngày 25 tháng 6 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo điện tử và bình luận quốc tế, cộng tác viên chương trình sẽ phản ánh về công tác quy hoạch phát triển cây chè của huyện Văn Chấn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng qua, công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã sản xuất và tiêu thụ được trên 1.300 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thực hiện xuất khẩu trực tiếp đạt trên 8 tỷ đồng, chủ yếu sang các nước Thái Lan, Lào, Myanmar. Sản xuất kinh doanh có lãi, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được gần 8 tỷ đồng, thu nhập bình quân của trên 230 công nhân lao động đạt 6,8 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Những tháng còn lại của năm 2017, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu đầu vào để nâng cao tỷ lệ thu hồi sản phẩm, duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng truyền thống, đồng thời tiếp tục tích cực tìm kiếm thị trường mới có cơ chế chính sách trong tiêu thụ sản phẩm để tăng thêm doanh thu, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra.
Năm 2017, tỉnh Yên Bái dành trên 43 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó kinh phí thực hiện các đề án là trên 24 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn trên 14 tỷ đồng. Kinh phí hỗ trợ một số chính sách khác trên 3 tỷ đồng, nguồn kinh phí tập trung vào đề án phát triển chăn nuôi, đề án nuôi trồng thủy sản, đề án phát triển chè vùng cao, đề án hỗ trợ các hộ gia đình tham gia sản xuất ngô vụ đông trên đất hai vụ lúa, đề án phát triển cây quế, đề án phát triển cây tre măng Bát Độ, đề án phát triển trồng sen cây sơn tra dưới tán rừng tự nhiên phòng hộ nghèo kiệt. Ngoài ra, còn hỗ trợ các hộ gia đình thuộc các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, mua giống lúa, ngô lai, hỗ trợ ni lông, che mạ, phục vụ sản xuất lúa vụ xuân, hỗ trợ làm cây rơm, làm thức ăn cho gia súc. Thông qua các chính sách hỗ trợ, tỉnh Yên Bái phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2017 đạt 290.000 tấn, tổng đàn gia súc chính 685.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 41.500 tấn, trồng mới 15.000 hectare rừng và số xã công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2017 đạt 12 xã.
Thực hiện đề án 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, huyện Văn Chấn đã đào tạo nghề cho trên 5.000 lao động nông thôn, trong đó trên 72% học nghề nông nghiệp, trên 27% học nghề phi nông nghiệp với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng. Sau 7 năm thực hiện đề án, huyện Văn Chấn đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao như nghề trồng nấm ở xã Thanh Lương, Thượng Bằng La, vùng trồng lúa chất lượng cao ở xã Phù Nham, nghề chăn nuôi thỏ ở xã Thượng Bằng La, Phúc Sơn, các mô hình trồng cây ăn quả ở thị trấn Nông Trường Trần Phú, các xã Minh An, Nghĩa Tâm. Ngoài ra, huyện đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại hai cơ sở dạy nghề ở thôn Thác Hoa và thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh với tổng kinh phí trên 2 tỷ 800 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn. Trong giai đoạn 2017-2020, huyện Văn Chấn phấn đấu đào tạo nghề cho trên 3.200 lao động nông thôn, tư vấn học nghề, rà soát nhu cầu lao động nông thôn, phối hợp với các cấp các ngành, các doanh nghiệp, công ty tuyển dụng và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đa dạng hóa các ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ưu tiên các nghề có thế mạnh để nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đến năm 2020 đạt trên 45% và qua đào tạo nghề trên 34%.
Vừa qua, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã phối hợp với Hội Đông y và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên người cao tuổi tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm hội viên người cao tuổi đã có mặt tại trạm y tế phường Nam Cường, thành phố Yên Bái để được khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành đối với người cao tuổi trên địa bàn. Trong lần khám chữa bệnh này, Hội Đông y và Bệnh viện Y học cổ truyền đã cử đoàn công tác gần 20 người gồm các bác sĩ, điều dưỡng viên, các chuyên ngành nội khoa, ngoại khoa, tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt, tim mạch, chuẩn đoán hình ảnh đến khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi. Hơn 200 người cao tuổi được khám, gần 250 cơ số thuốc được cấp phát miễn phí cho người dân với tổng kinh phí gần 60 triệu đồng. Ông Đỗ Xuân Tình, tổ nhân dân Đồng Phú, phường Nam Cường cho biết.
Các hội viên đoàn cán bộ của Đông y của tỉnh về khám hôm nay là một cái điều rất phấn khởi cho chúng tôi. Những người cao tuổi ít đi được, mọi người già toàn như tuổi trên 70, 80. Chúng tôi thấy đây là một cái điều là rất là quý đối với chúng tôi, thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho người già. Chúng tôi muốn mong muốn này, những đợt khám sức khỏe sau thì có điều kiện thì có thể giúp chúng tôi đỡ phải đi lại, bởi vì bệnh viện nó xa, xa mà điều kiện gia đình toàn người già thì mình con cháu riêng cả rất là khó.
Việc tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc không chỉ là giúp người cao tuổi được kiểm tra sức khỏe một cách toàn diện, mà thông qua hoạt động này các y bác sĩ còn chủ động tuyên truyền đến người cao tuổi về biện pháp phòng và chữa bệnh, từ đó nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Ông Đỗ Ngọc Du, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Phường Nam Cường nói.
Về phía Hội Người Cao Tuổi Phường Nam Cường, chúng tôi có 266, 200 đến nay là đi 269 hội viên. Đây cũng là cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Theo đúng tinh thần nghị quyết 12 của Đảng, trong nghị quyết 12 của Đảng có nói rõ Đảng đã có cái sự quan tâm đặc biệt cho người cao tuổi cả nước nói chung, quan tâm chăm sóc và hưởng thụ. Đây là cái việc mà quan tâm chăm sóc của Đảng theo cái tinh thần nghị quyết 12 của Đảng. Lần này là được sự quan tâm phối hợp của Hội Đông y và Bệnh viện Y học cổ truyền đã dành cho Nam Cường một cái dự án đặc biệt ưu tiên cho người cao tuổi Nam Cường. Lần này chúng tôi hết sức phấn khởi, các cụ là sẽ được khám toàn bộ 266 hội viên. Chúng tôi đã lên kế hoạch báo cáo với Đảng ủy, chính quyền đã cho phép và đồng thời là đã thông báo tới các chi hội trưởng và tới toàn thể hội viên. Lịch khám là dành trong một ngày, là hội viên rất tích cực. 5 chi hội thì 3 chi hội là cộng Đồng Phú này, Cầu Đền, Cường Bắc sẽ khám vào buổi sáng, buổi chiều thì dành cho 2 chi hội là Đồng Tiến và Nam Thọ, thì các cụ hết sức là phấn khởi.
Khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi là hoạt động thường niên nằm trong chương trình khám bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Hội Người Cao Tuổi tỉnh, nhằm đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, nhất là người nghèo, người cao tuổi, giúp họ có điều kiện được khám, phát hiện bệnh sớm, điều trị bệnh kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Quý vị và các bạn thân mến, vậy là kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 đã khép lại với đánh giá chung là một kỳ họp nhiều đổi mới. Với nhan đề sôi nổi và trách nhiệm, báo Đại đoàn kết tuần qua cho rằng sự đổi mới trong hoạt động nghị trường thể hiện rõ ở tinh thần tranh luận của đại biểu Quốc hội, hết sức thẳng thắn trên quan điểm trách nhiệm và xây dựng. Các đại biểu đưa ra câu hỏi, phản biện, tranh luận, làm rõ hơn nội dung chất vấn, đề cập sâu sắc từ nhiều góc độ và đi đến tận cùng của vấn đề. Ở chiều ngược lại, các thành viên chính phủ cũng đã giải trình cặn kẽ và thuyết phục ở nhiều vấn đề, có sự nhận lỗi về những việc chưa làm được, có tiếp thu cầu thị. Nói như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 đã thể hiện sự chuyển biến từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận. Đây là một dấu ấn quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan quyền lực tối cao. Báo Nhân dân thì ghi nhận từ đầu khóa 13 đến nay, Quốc hội đã có 14 kỳ họp, đều thể hiện rõ sự đổi mới, điều hành khoa học, đúng hướng, trọng tâm, nâng cao chất lượng và hiệu suất thời gian, ra màn những phân tích, dẫn giải lòng vòng, không nói lại những điều đã rõ, chất vấn và trả lời chất vấn đi thẳng vào vấn đề, đặc biệt là thành công trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, theo bài báo, Quốc hội có thể xem xét rút ngắn thời gian mỗi kỳ họp một cách khoa học, hợp lý thì nhất định vừa nâng cao chất lượng công tác, vừa tiết kiệm được rất lớn trên nhiều mặt, từ kinh phí đến phương tiện, không chỉ của Quốc hội, mà còn ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và cả thời gian theo dõi của báo chí, truyền thông và cử tri. Với nhan đề Lời hứa và hiện thực, báo Quân đội Nhân dân khẳng định với tính dân chủ ngày càng cao, hầu hết kiến nghị của quần chúng nhân dân về ổn định đời sống xã hội, về đường hướng phát triển kinh tế, góp phần phát triển đất nước đều được thể hiện trên diễn đàn của Quốc hội. Những người chất vấn và trả lời chất vấn cũng thực hiện đúng chức năng quyền hạn của mình, dưới sự nhìn nhận của các cử tri, đó là có tâm. Đây chính là điều mà nhân dân Đảng ta cần và đã đóng góp nhiều công sức tạo dựng từ 3 năm qua. Cử tri luôn hy vọng sau những lời hứa, các cơ quan chức năng và các tư lệnh ngành phải có giải pháp cụ thể để thực hiện các lời hứa mà mình đã đưa ra. Những giải pháp này phải được công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để các cử tri được biết, đồng thời tạo thêm kênh giám sát giúp cho việc thực hiện lời hứa đảm bảo tiến độ và hiệu quả hơn. Khi mà lời hứa của các cơ quan công quyền được thực hiện triệt để, có nghĩa là nguyện vọng của quần chúng nhân dân được tôn trọng, tính dân chủ được đề cao, và đó cũng là động lực để thúc đẩy tinh thần lao động cống hiến của các cử tri, nguồn lực chính để phát triển đất nước. Theo phản ánh của báo Đại Đoàn Kết, với mong muốn kéo doanh nghiệp về khu vực nông thôn, Nghị định 210 của Chính phủ ra đời cách đây 3 năm. Thế nhưng sau 3 năm vẫn chỉ vỏn vẹn 1% doanh nghiệp về với khu vực này. Lý giải nguyên nhân, nhiều doanh nghiệp cho biết đó là do có việc trên trải thảm dưới giải đinh nên họ không thể mặn mà. Thủ tục chưa phải thứ duy nhất làm khó doanh nghiệp, rào cản khiến doanh nghiệp không mặn mà với khu vực nông thôn không thể không kể đến nguyên nhân vướng mắc về đất đai, chính sách bảo hiểm nông nghiệp không hiệu quả khiến ngân hàng không thể cho doanh nghiệp vay vốn. Vướng mắc nữa doanh nghiệp gặp phải là sự phân vân của địa phương khi áp dụng công nghệ cao vào sản xuất. Chính quyền nói đưa công nghệ vào thì không cần người làm, dẫn đến nhiều lao động thất nghiệp. Điều này rất nghịch lý với doanh nghiệp vì nếu không đầu tư công nghệ thì không thể tăng giá trị sản xuất. Cùng đề cập tới nội dung này, báo Tuổi Trẻ cho rằng nhà nước muốn hỗ trợ tiền, doanh nghiệp lắc đầu chỉ muốn có cơ chế chính sách và giảm bớt các thủ tục thật sự, nếu không sẽ rất khó thu hút đầu tư vào ngành nông nghiệp. Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, nguyên nhân là quy định hiện nay quá tập trung vào việc dùng tiền hỗ trợ đầu tư. Chúng ta cần thay đổi cách tiếp cận, doanh nghiệp cần cơ chế chính sách hơn là hỗ trợ họ mấy đồng bạc. Hiện tại mới chỉ có hơn 4.400 doanh nghiệp hoạt động trong nông nghiệp, chưa đến 1% tổng số doanh nghiệp trên cả nước.
Nối tiếp chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, giữa tuần qua, cuộc đối thoại an ninh ngoại giao đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington. Với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Tổng tư lệnh Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, Thượng tướng Phùng Phong Huy. Mục tiêu của cuộc đối thoại này là nhằm tìm tiếng nói chung giữa hai cường quốc trong vấn đề song phương và quốc tế. Thực chất đối thoại an ninh ngoại giao theo mô hình 2+2 là cơ chế thay thế các nội dung an ninh trong đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ, Trung thường niên dưới cựu Tổng thống Obama. Hình thức này được coi là tái cấu trúc các cuộc đối thoại quá tải trước đây. Đối thoại an ninh ngoại giao giúp hai nước có cơ hội tập trung vào các vấn đề an ninh quan trọng hơn so với các cuộc đối thoại chiến lược trước đây, đồng thời tạo khuôn khổ để gán cho Trung Quốc trách nhiệm cụ thể trong việc tôn trọng các quy tắc, chuẩn mực quốc tế và duy trì hòa bình an ninh chung. Đúng như dự báo của giới phân tích, bán đảo Triều Tiên là vấn đề phủ bóng chương trình nghị sự tại cuộc đối thoại lần này. Ngay trước thềm sự kiện, Tổng thống Donald Trump tuyên bố các nỗ lực của Trung Quốc nhằm thuyết phục Triều Tiên kiềm chế chương trình hạt nhân đã thất bại. Cuộc đối thoại cũng diễn ra trong bối cảnh vệ tinh Mỹ ghi nhận hàng loạt hoạt động tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời cái chết của sinh viên người Mỹ Otto Wambi sau 17 tháng bị giam giữ tại Triều Tiên đã làm phức tạp thêm cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với các cách thức thách thức an ninh từ Bình Nhưỡng. Dù vậy, những lựa chọn quân sự mà phía Mỹ cho rằng vốn đã sẵn sàng từ lâu lại được các cố vấn của Tổng thống Trump đánh giá là không mang lại hiệu quả thiết thực bằng áp lực về kinh tế và ngoại giao. Do đó, trong cuộc đối thoại lần này, ưu tiên hàng đầu của Mỹ là thúc giục Trung Quốc với tư cách là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, gây áp lực nhằm thay đổi các toan tính của chính quyền Bình Nhưỡng. Trong cuộc họp báo sau đối thoại, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết hai bên đã nhất trí về một tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược trên bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson từng nhận định cả Mỹ và Trung Quốc cùng ý thức được rằng quan hệ giữa hai nước đang ở những thời khắc then chốt. Bởi vậy, các cuộc đối thoại song phương dù ở nội dung gì cũng sẽ tập trung vào việc tìm kiếm nói chung và quan hệ Mỹ-Trung duy trì ổn định và tránh những xung đột trong 50 năm tới.
Thưa quý vị và các bạn, với 3 nông trường chè lớn cùng diện tích chè ở hầu khắp các xã thị trấn, Văn Chấn là địa phương có truyền thống và lịch sử phát triển cây chè lâu đời. Quá trình phát triển sản xuất kinh doanh chè đã ngày càng nâng cao vị thế của cây chè và tạo việc làm thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế xã hội đã và đang làm mất cân đối giữa cơ sở sản xuất với vùng nguyên liệu. Quy hoạch lại vùng nguyên liệu và sắp xếp lại quy mô sản xuất là vấn đề mà ngành chè Văn Chấn cần triển khai. Phóng sự sau đây sẽ đề cập tới vấn đề này.
Đã vào chính vụ sản xuất chè, nhưng hầu hết các cơ sở sản xuất ở vùng ngoài huyện Văn Chấn đều thiếu nguyên liệu trầm trọng. Mặc dù năm nay giá chè búp tươi luôn ở mức cao trung bình từ 3.800 đồng đến 4.000 đồng 1 kg, nhưng nhiều cơ sở chế biến vẫn không thu mua được nguyên liệu. Thiếu nguyên liệu, nhiều cơ sở chế biến chè đã ngừng sản xuất hoặc hoạt động cầm chừng. Đối với doanh nghiệp tư nhân Phú Thịnh, xã Tân Thịnh có dây chuyền tương đối hiện đại, công suất trên 37 tấn chè búp tươi một ngày, nhưng chỉ sản xuất 1 ca một ngày. Dẫu vậy, doanh nghiệp này vẫn phải thu gom nguyên liệu khắp nơi, nhất là vào khu vực vùng trong của huyện để mua thêm nguyên liệu sản xuất. Mất thêm chi phí vận chuyển, nhân công bốc vác, nhưng điều doanh nghiệp lo nhất là chè bị ngốt do vận chuyển xa trong thời tiết nắng nóng. Ông Nguyễn Minh Tư, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Phú Thịnh, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Nhưng thời gian gần đây thì vì cái ở vùng ngoài này là vì cái cây cam người ta nó có giá trị hơn. Bởi thế cho nên là dân người ta phá chè đi nhiều, người ta không còn mặn mà với cây chè nữa. Cũng như là do cái địa hình của cái vùng ngoài này là kinh doanh chè là nó không có lặng. Bởi thế cho nên là người dân người ta bây giờ người ta phá chè, người ta là trồng cam là cũng tương đối nhiều, khả năng đến tầm 60% rồi. Thế cho nên là các doanh nghiệp thì cũng rất nhiều doanh nghiệp là bây giờ là đã phá sản, dừng không hoạt động. Bởi thế cho nên là đối với lại chè ở vùng ngoài này của huyện Văn Chấn là rất khó khăn về vấn đề là nguyên liệu. Đấy, và nhà máy công suất thiết kế thì đã thiết kế nên rồi mà bây giờ là không có nguyên liệu để làm.
Tìm hiểu căn nguyên của việc thiếu nguyên liệu, chúng tôi tìm đến những vùng chè ở Tân Thịnh vốn cung cấp nguyên liệu khá dồi dào cho các doanh nghiệp. Những đồi chè xanh ngút trước đây giờ đã thay thế bằng những vạt rừng và những vườn cây ăn quả. Số còn lại cũng được trồng sen cam, bưởi hay các loại cây rừng khác. Chia sẻ với chúng tôi, người dân cho biết giá chè búp tươi mấy năm qua bất ổn định, nhiều diện tích chè ở vị trí cao đã bị khai thác kiệt quệ nay đã xuống cấp, hiệu quả thấp. Trong khi cây chè mất đi lợi thế với một số cây trồng khác, người dân đã lựa chọn những cây trồng hiệu quả hơn. Anh Trương Thanh Nam, thôn 9, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Người dân làm về cây chè này thì cái thứ nhất là người ta cũng đang có xu hướng chuyển đổi về cây chè giống chè mới để có cái năng suất cao và cái hiệu quả kinh tế nó đạt hiệu quả cao hơn. Ví dụ như cái vườn chè nhà tôi đây, tôi mới trồng được có mấy năm thôi, thế nhưng nó cũng cho thu nhập rất đều trong một năm. Ví dụ như là mình hái thì tay mình sao với cái sản phẩm chè khô ra thị trường ấy thì là nó cũng ổn định và giá cả nó cũng hợp lý. Bà con là cũng đang có xu thế là chuyển đổi từ cái đồi cao xuống làm những cái vùng thấp thấp. Còn khu trên thì về cái điều kiện chăm sóc các thứ thì nó khó khăn hơn thì người ta cũng sẽ bỏ dần và chuyển sang cây, ví dụ như cây cam hay là cây quế chẳng hạn.
Thừa cơ sở chế biến nhưng thiếu nguyên liệu chế biến là thực trạng chung trong sản xuất kinh doanh chè của các xã thị trấn vùng ngoài huyện Văn Chấn. Trái lại khu vực vùng trong của huyện với hai nông trường chè lớn là thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ và thị trấn Nông trường Liên Sơn và các xã vùng cao chiếm đến 2/3 diện tích chè nhưng lại có số lượng cơ sở chế biến khiêm tốn. Những năm qua, việc tập trung cải tạo vùng chè ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất đã đưa năng suất chè khu vực này đạt bình quân 14-15 tấn trên hecta một năm. Sản lượng dư thừa, người dân đã phải bán cho tư thương vận chuyển cho các doanh nghiệp vùng ngoài sản xuất. Sự bất ổn định trong tiêu thụ nguyên liệu cũng như sản xuất kinh doanh đã tác động không nhỏ đến tâm lý người làm chè. Ông Đào Duy Tuyến Sơ, tổ dân phố 3, thị trấn Nông trường Liên Sơn, Văn Chấn cho hay.
Bây giờ chè thì nhiều rồi, bà con trồng mới rất nhiều, năng suất càng ngày càng tăng. Nếu phải thêm nhà máy nữa, chứ còn một nhà máy này nếu mà thời vụ thì cái nhà máy này sẽ không chế biến hết được. Bà con chỉ mong muốn làm sao là đảng nhà nước mình cố gắng tạo điều kiện có thêm một hoặc vài doanh nghiệp nữa, hoặc một vài công ty chè nó mở tại đất Liên Sơn thì mới làm hết hẳn bà con.
Nghịch lý trong sản xuất kinh doanh chè ở Văn Chấn có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nguyên nhân sâu xa là quy trình sắp xếp quản lý chưa hợp lý, việc phát triển vùng chè của nhân dân chưa tuân thủ quy hoạch. Có lúc có nơi các đơn vị doanh nghiệp sản xuất chè tranh mua tranh bán nguyên liệu đã làm thị trường chè xáo trộn, phẩm cấp chất lượng nguyên liệu đầu vào ít được quan tâm. Việc thu hoạch tận thu khiến những diện tích thiếu đầu tư chăm sóc ngày càng xuống cấp cả về số lượng và chất lượng. Với diện tích gần 5.000 hectare, sản lượng hàng năm đạt trên 45.000 tấn. Nguyên liệu chè hoàn toàn đáp ứng cho 60 cơ sở chế biến chè của huyện. Vấn đề đặt ra là phải điều tiết quản lý vùng nguyên liệu, quá trình thu hoạch nguyên liệu hợp lý. Mặt khác, phải tạo được liên kết giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền các địa phương trong việc phân vùng nguyên liệu sản xuất và điều chỉnh các mối quan hệ sản xuất trên địa bàn. Hiện trong số gần 5.000 hectare chè thì có khoảng 1/5 là chè diện khoán 01 do 3 công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ, công ty cổ phần chè Liên Sơn và công ty cổ phần chè Trần Phú quản lý. Số còn lại hầu hết do người dân tự trồng thuộc quản lý của chính quyền các xã thị trấn. Việc tạo được mối liên kết giữa người làm chè, doanh nghiệp và chính quyền địa phương sẽ tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, có sự tương hỗ trong sản xuất kinh doanh. Ông Đỗ Văn Lừng, Giám đốc Hợp tác xã Kiến Thuận, Bình Thuận có ý kiến như sau.
Doanh nghiệp cũng của chúng tôi cũng đã hỗ trợ về bà con về giá, rồi là hỗ trợ về bà con về cuối năm về diện tích trên HA. Con nhận thức thấy là cái giá cả của chúng tôi là mua ổn định và cái giá mua cao hơn thị trường so với giá chè không vào dự án, nên là bà con rất là phấn khởi.
Những nghịch lý bất cập trong sản xuất kinh doanh chè ở Văn Chấn đã khiến cả doanh nghiệp và người dân gặp bất lợi. Khó khăn là vậy nhưng phải khẳng định cây chè vẫn là cây trồng chủ lực mang lại thu nhập ổn định cho hàng vạn hộ dân và đóng góp vào ngân sách nhà nước mỗi năm trên 30 tỷ đồng. Vì vậy, giữ ổn định sản xuất và nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu là yêu cầu tất yếu trong sản xuất kinh doanh chè ở Văn Chấn. Tuy nhiên, việc quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu chất lượng và sắp xếp lại sản xuất, tinh gọn lại cơ sở chế biến đòi hỏi quá trình nhất định. Trong khi vùng trong nguyên liệu đang thừa, vùng ngoài một số đơn vị có năng lực công nghệ sản xuất lại bỏ phí. Việc quy hoạch lại vùng nguyên liệu, sắp xếp lại quy mô sản xuất là mong mỏi của người dân, chính quyền và các doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh chè hợp lý và hiệu quả hơn. Ông Phùng Mạnh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nông Trường Liên Sơn, Văn Chấn trao đổi như sau.
Đối với thị trấn Liên Sơn có 500 ha và có, nếu theo cái chiều hướng phát triển đang cải tạo như này thì năng suất sẽ đạt được 14-15 tấn trở lên. Thì đó sẽ đạt từ 8.000 tấn trên năm trở lên. Thì với công suất của nhà máy này cũng như là cái vùng nguyên liệu của Liên Sơn, Sơn Lương, Nậm Lành thì chắc chắn là cái sản lượng nó sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa. Thì tôi cũng mong muốn là các cấp ủy chính quyền cũng như các doanh nghiệp thì tiếp tục quan tâm nâng cao cái thứ nhất là đầu tư những công nghệ mới để tiêu thụ này, chế biến này, rồi làm sao cho nó hợp lý để giải quyết cái vùng nguyên liệu của thị trấn Liên Sơn, Sơn Lương và Nam Lành.
Sản xuất kinh doanh chè là lĩnh vực nhạy cảm đòi hỏi có sự điều chỉnh liên tục để nâng cao hiệu quả sản xuất. Những năm qua, cây chè và việc sản xuất kinh doanh chè ở Văn Chấn đã chịu nhiều tác động của cơ chế thị trường nên có lúc có nơi mất ổn định. Quy hoạch diện tích phù hợp, phát triển các giống chè chất lượng, năng suất cao và điều chỉnh lại quy mô sản xuất hài hòa, phù hợp với vùng nguyên liệu là yêu cầu tất yếu để ngành chè Văn Chấn phát triển, tương xứng với tiềm năng và giá trị vốn có của cây chè nơi đây.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây.
Bắt được cá heo hai đầu hiếm chưa từng thấy. Các ngư dân Hà Lan đã bắt được một cặp cá heo song sinh dính liền cơ thể cực hiếm. Họ đã chụp ảnh sinh vật dị dạng trước khi thả chúng trở về môi trường tự nhiên. Những bức ảnh do các ngư dân chia sẻ với nhóm nghiên cứu cho thấy con cá heo dị dạng có một thân và hai đầu phát triển riêng rẽ. Chúng có cả vây và râu ở phía trên. Cho đến nay, chỉ có 10 trường hợp tương tự được ghi nhận trên thế giới. Tiến sĩ Edwin, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết, động vật có vú dưới biển khác hoàn toàn so với trên cạn với khả năng thích ứng sống dưới biển. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học ghi nhận trường hợp song sinh dính liền cơ thể ở cá heo, ngay cả song sinh bình thường cũng hiếm xảy ra ở động vật này.
Nhím khổng lồ, phình to gấp đôi cỡ bình thường. Người dân tưởng con nhím đang mang thai nên gọi các nhà chức trách đến cứu. Một con nhím tội nghiệp ở Anh vừa được phát hiện mắc hội chứng bong bóng khiến cơ thể bị nở phồng do đầy khí. Con vật được phát hiện lang thang ở Doncaster, nước Anh. Một người dân nhìn thấy nó kéo lê chân sau, mũi chảy máu. Cô tưởng con nhím đang mang thai, các chuyên gia giải cứu động vật được gọi đến. Các chuyên gia cho biết con vật bị mắc một bệnh hiếm gặp gọi là hội chứng bong bóng, khiến không khí tích tụ dưới da. Triệu chứng này có thể do nhiễm trùng dưới da hoặc chấn thương gây ra. Đây là trường hợp tồi tệ nhất của hội chứng bong bóng mà tôi từng nhìn thấy. Con nhím này phình to, gần gấp đôi kích cỡ tự nhiên của nó, nở phồng như một quả bóng bãi biển. Một chuyên gia cho biết, con vật sẽ tiếp tục được điều trị cho đến khi sẵn sàng trở lại với môi trường hoang dã.
Sinh vật nửa người cừu khiến dân làng Nam Phi hoang mang. Sở Phát triển Nông thôn tỉnh Cam, Nam Phi nhanh chóng gửi chuyên gia đến một ngôi làng để điều tra giữa lúc dư luận hoang mang vì một con cừu mới ra đời có hình dạng nửa người nửa thú. Nhiều dân làng cho rằng con cừu dị dạng này là do quỷ dữ gửi đến, thậm chí là kết quả của hành vi thú tính và thuật phù thủy. Tiến sĩ thú y Mariby khẳng định con vật này không có phần cơ thể nửa người như được mô tả, mà chỉ là cừu non dị dạng chết yểu. Trứng của cừu cái được cừu đực phối giống bào thai trong giai đoạn đầu bị nhiễm sốt thung lũng Ris. Theo Marui, tin đồn cừu dị dạng sinh ra do sự kết hợp của trứng cừu và tinh trùng người có thể bị loại bỏ vì cừu có 28 cặp nhiễm sắc thể, trong khi con người chỉ có 23 cặp nhiễm sắc thể. Đó là thời điểm mưa nhiều kéo theo muỗi và ruồi. Những loài mang virus gây sốt thung lũng Ris ở cừu. Một cuộc kiểm tra xác con vật sẽ được tiến hành và kết quả sẽ được công bố trước công chúng.
Cậu bé sống sót thần kỳ sau nhiều ngày bị vùi lấp. Một cậu bé 1 tuổi đã vô cùng may mắn khi được những người lính tại chiến trường Mosul, Iraq phát hiện và cứu thoát khỏi đống đổ nát sau nhiều ngày mắc kẹt. Được biết, đây là nơi một trường học ở thành phố Mosul bị tổ chức Hồi giáo IS đánh bom. Khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ, một vài binh lính Iraq đã phát hiện ra một cơ thể nhỏ bé được bao phủ trong chăn nằm ở góc căn phòng đổ nát. Theo những người này, cậu bé đã không được ăn gì trong vài ngày. Mẹ và ông nội của cậu bé nằm trong số những người đã bị phiến quân giết hại tại đây. Sau 3 năm kể từ khi IS đổ bộ và đánh chiếm thành phố Mosul, vào tháng 10 năm ngoái, Iraq cùng liên quân do Mỹ đứng đầu đã khởi động một chiến dịch lớn nhằm chiếm lại thành phố.
Mèo đoàn tụ với chủ sau 12 năm lưu lạc. 12 năm về trước, Google, con mèo cưng của Watson, đã lẻn ra khỏi nhà ở. Kể từ đó, Watson nghĩ rằng nó đã mất đi mãi mãi. Nhưng vào một ngày nọ, một người yêu động vật đã nhìn thấy Google trên đường phố và đưa nó về trung tâm động vật hoang dã. Sau đó họ đã báo tin cho Watson. Watson đã rất sốc, tôi mất ngủ cả đêm trước, sáng hôm sau còn khóc. Hôm sau tôi đã dậy rất sớm để đi đến chuồng và vuốt ve nó. Nó đột nhiên cọ cọ vào người tôi, như thể nó vẫn nhớ tôi. Tôi bế nó lên tay và nó thì vòng cả hai tay quanh cổ tôi như đang ôm thôn tôi. Watson nghĩ rằng hẳn ai đó đã chăm sóc Google rất cẩn thận những năm vừa qua và cô ấy hy vọng sẽ tìm được nó. Để tìm hiểu xem họ có muốn đến thăm Google hay không, nhưng Google thực sự là gia đình của chúng tôi và nó xứng đáng ở với chúng tôi nhiều năm nữa. Nó đã già đi, nó sẽ 14 tuổi vào tháng 12 tới, cô nói.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.